Chủ nhật 24 thường niên 5B.
Bài ca người tôi chung, bài thứ 3, sách ngôn sứ Isaiah, chương 50.
Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn. Vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở kề bên. Ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây coi. Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội?
Đức tin và hành động. Thư của Thánh Gia-cô-bê, chương 2.
Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đằng khác có người sẽ bảo: Bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.
Ông Phêrô tuyên xưng đức tin. Đức Giêsu loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó và phục sinh. Những điều kiện để theo Đức Giêsu. Marco chương 8.
Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Thank you.
trước câu hỏi của thầy Giê-xu: anh em nói thầy là ai? Phê-rô đại diện cho cả nhóm đã trả lời: thầy là Đấng Kitô. Câu trả lời này đã mở ra một giai đoạn mới, vì từ nay thầy Giê-xu không còn giảng bằng dụ ngôn nữa. Thầy sẽ bắt đầu nói thẳng về những biến cố sắp xảy ra. Khi tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, là Đấng Mê-si-a, Phê-rô đã khẳng định một điều hết sức quan trọng: dân Israel đã chờ Đấng Mê-si-a cả 6 thế kỷ. Họ mong Đấng ấy đến để giải phóng họ khỏi ách nô lệ, cho đất nước được độc lập, hạnh phúc, ấm no. Họ vẫn chờ một vị vua thuộc dòng tộc David lên ngôi, đúng như lời Thiên Chúa đã hứa. Phê-rô tin Đấng Mê-si-a đã đến rồi, không phải chờ nữa. Đấng Mê-si-a là thầy Giê-xu đang ở ngay bên. Vào chính giây phút Phê-rô reo lên như thế, thầy Giê-xu đã vén mở cho các môn đệ con đường làm Mê-si-a rất khác thường của thầy. Con đường này đã hẳn làm các ông chưng hửng, vì đây là một Mê-si-a chỉ chiến thắng sau bao khổ đau, một Mê-si-a sống lại sau khi bị giết chết. Nhưng đây là con đường Thiên Chúa muốn thầy đi. Đây là kế hoạch mà Đấng Mê-si-a phải chấp nhận. Phê-rô đã phản ứng mạnh mẽ khi nghe thầy nói về con đường bi thảm thầy sắp đi. Ông không thể chấp nhận chuyện thầy bị hãm hại. Ông muốn kéo thầy ra khỏi những suy nghĩ u ám về định mệnh đang chờ mình. Phê-rô đã thất bại trong việc lôi kéo thầy, vì thầy Giê-xu thấy đằng sau lòng tốt của Phê-rô có bóng dáng của Sa-tăng, kẻ đã từng cám dỗ ngài. Nơi hoang địa, Sa-tăng đã lôi kéo Đức Giê-xu đi vào con đường cứu độ theo kiểu trần tục tự nhiên, nhờ nhảy xuống từ nóc đền thờ hay quỳ bái lại nó. Giờ đây, Phê-rô lại đang làm một điều tương tự. Bởi đó, thầy Giê-xu đã phản ứng mạnh mẽ không kém. Thầy đã gọi anh học trò yêu quý là Sa-tăng, và thầy ra lệnh cho anh lui ra đằng sau thầy, đứng vào đúng chỗ của người môn đệ. Phê-rô không muốn thầy đi vào con đường khổ nhục, nhưng ý nghĩ của ông không phải là ý Thiên Chúa. Con đường thầy Giê-xu cũng là đường cho đám đông, cho bất cứ ai muốn theo, bây giờ và mãi mãi. Những gì thầy phải làm thì môn đệ cũng phải làm. Đó là từ bỏ chính mình, làm cho mình ra không. Đó là vác thập giá của mình, là chấp nhận mất mạng sống. Người môn đệ thầy Giê-xu cũng phải trải qua khổ đau, qua cái chết nhục nhằn mới được vinh quang phục sinh. Đời người môn đệ phải kết dính với đời thầy Giê-xu. Đi sau thầy, vác thập giá mình mà theo thầy, và chịu mất mạng sống ở đời này vì thầy. Bởi lẽ chính thầy đã vác thập giá của mình và đã chịu mất mạng vì họ. chẳng ai là môn đệ của Chúa Giêsu mà lại đi đường khác. Ai nói rằng mình ở lại trong Thiên Chúa thì cũng phải đi như chính Đức Giêsu đã đi. Vào thời bạo chúa Nero, các Kitô hữu bị bách hại dã man. Họ thấy ấm lòng khi đọc tin mừng Marco vì biết mình đi sau thầy, đi cùng một đường với thầy. Các Kitô hữu hôm nay cũng không ngạc nhiên nếu đời họ được che phủ dưới bóng thập giá. Có nhiều thứ bách hại thời nay tinh vi hơn của Nero, kéo họ chiều theo cái lợi nhất thời của lối nghĩ trần tục, tìm giải pháp dễ dãi để giải quyết ngay những khó khăn. Chọn theo Giêsu là chọn theo Ngài đi vào đường hẹp. Nếu thấy mình đi trên đường rộng rãi thênh thang thì không chắc mình đang đi trên đường Giêsu. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhớ đến 6 triệu người đã chết vì hơi ngạt, bị giết, bị dìm dưới nước, bị thiêu sống, bị tra tấn, bị đánh đập hay chịu lạnh cống cho đến chết. Chỉ vì lòng độc ác của một người mà cả dân tộc chúng con bị đóng đinh. Trong khi thế giới lặng lẽ đứng nhìn, trái tim chúng con sẽ chẳng bao giờ quên được những chuyện đó. Lạy Thiên Chúa của cha ông chúng con, xin cho cốt của những đứa trẻ bị thiêu ở Auschwitz, cho dòng sông máu đổ ra ở Bab Bayor hay Majdanek trở thành lời cảnh báo cho nhân loại biết rằng lòng căm thù dẫn đến hủy diệt, bạo lực thì dễ lây lan và khả năng độc ác của con người thì vô hạn. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa hãy làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Amen.